Lễ kính chư Phật, tôn kính đối với chúng sanh không đồng không gian duy thứ.
Tập 2.
Người giảng: cư sĩ Dương Thục Phương. Thời gian: tháng 7 năm 2004. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông.
Xin kính chào chư vị đồng tu. Lần trước Hậu học đã báo cáo với mọi người, chúng ta làm thế nào để vì không gian không đồng duy thứ, tất cả chúng sanh mà lập bài vị cho họ, để siêu độ cho họ. Tiếp đến nữa, lại giới thiệu với mọi người một vài sự việc mà chính bản thân cũng đã từng trải qua. Xin báo cáo với các vị. Tôi có một người bạn, anh ta đang làm xí nghiệp. Cái xí nghiệp này xây cũng rất là lớn. Anh ấy bắt đầu tại một nơi mà sắp sửa xây dựng công ty. Anh ấy ở tại công ty dành riêng một cái phòng trong số những văn phòng làm việc, ngày ngày chuyên mở phát Phật kinh, ngày ngày phát mở Phật hiệu, ban đêm thì mở kinh, ban ngày thì cho phát Phật hiệu. Sau đó thì có một số cư sĩ nơi đó, họ cũng đến nơi này để thờ phụng tu tập, ban ngày cũng niệm Phật. Tại vì công ty vẫn còn chưa thành lập, cho nên không có gây trở ngại gì cho việc hoạt động của công ty. Những cư sĩ ở ngay nơi đó xem nơi đó như một cái đạo tràng nhỏ, để mỗi ngày ở đó niệm Phật. Lúc đầu cái công ty này có lập ra một số bài vị lớn, dùng tên ông chủ của công ty để lập vài cái bài vị lớn, cũng như là cúng cho những bài vị này ở nơi đó văn kinh thính pháp. Có một số vị Phật tử sau khi đến đây niệm Phật thì liền đã có thay đổi, lần lần lượt lượt có người thay cho một số thân bằng quyến thuộc, hoặc là người mới vừa quá vãng, hoặc là người gặp bất trắc, hoặc là người bị bệnh cũng lập bài vị. Bài vị cũng vì thế mà tích lũy càng ngày càng nhiều. Công ty có phái một người ở nơi đó phụ trách gìn giữ, bởi vì ông ấy không phải Phật tử. Ông ấy cảm thấy sao mà lại có thể lập nhiều bài vị như vậy, thế là liền đi thỉnh giáo một số người, hỏi họ cái vấn đề này có ảnh hưởng gì về sau không. Kết quả ông hỏi không đúng người. Người ta đã nói với ông: ây da, ông mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Ông viết ra nhiều bài vị như vậy, công ty của ông sẽ âm u lắm. Ông đã mời đến nhiều hồn ma như vậy, ông không sợ trong nhà toàn là hồn ma sao? Kết quả khi mà nói như vậy, khiến cho người phụ trách này bắt đầu thấy lo lắng, cho nên đã ra lệnh cho những vị cộng tu trước giờ ở đây, những vị cư sĩ đến niệm Phật này, muốn họ phải dọn đi. Sau khi dời đi thì sự tình liền phát sinh. Phát sinh thế nào? Buổi tối các hồn ma này liền đi đến tìm người phụ trách này Vì sao mà tìm? Ngày ngày đến tìm ông là có một luồng gió mà ông cảm thấy gió giống như một cuộn sóng từ từ mà thổi vào trong phòng của ông. Ban đầu ông chưa hiểu ra, ông cảm thấy gió từ đâu mà đến, thì ông che hết lại những kẽ hở đó. Dù có che thế nào thì đều chẳng ăn thua gì. Sự tình ngày một nghiêm trọng hơn. Ông ấy thậm chí cảm thấy rằng suốt cả một đêm bị trêu chọc kỳ thực không có cách nào ngủ cho được. Có một lần, ông trong lúc tức giận còn cầm cả dao, xem thử có thể trấn áp được những hồn ma này không. Sau khi cầm dao lên, cảm thấy gió từ đâu thổi đến, thì ông đâm dao về đó. Nhưng mà tình hình vẫn cứ như cũ. Cứ như vậy, đại khái trải qua thời gian cũng khoảng chừng một tháng, thì người được phái đi đến phụ trách nơi này quả thực là chịu không nổi nữa. Bởi vì ban đêm gần như không có cách nào ngủ được, cho nên ông gọi điện cho ông chủ của mình. Ông chủ là một Phật giáo đồ. Ông liền hỏi tôi cái sự việc này lớn rồi, phải nên giải quyết như thế nào. Thế là chúng tôi liền vội lái xe đến đó. Đến nơi xem thấy niệm Phật đường này, bầu không khí từ trường rất tốt. Tôi cũng thấy có cúng một số bài vị trên chiếc bàn thờ Phật, có khoảng chừng 20-30 cái bài vị. Xem qua một vòng, chúng tôi ở đó bắt đầu thắp hương, tỏ lòng áy náy với những chúng sanh này. Tại vì ông là ông chủ, nên tôi khuyên ông hãy tỏ lòng áy náy với những bài vị trước, nói không biết vì việc gì mà xảy ra việc này. Hậu học cũng đối trước những người này, những bài vị chúng sanh này mà nói. Ở đây là một cái công ty, tôi rất là hy vọng có thể giúp họ lập mới lại một cái bài vị lớn và chuyển dời họ đến Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Thỉnh mời họ từ nay về sau hãy đến Tịnh Tông Học viện Australia, đến nơi đó văn kinh thính pháp, đi đến đó huân tu, không nên ở nơi này nữa. Thế là chúng tôi tại trong cái niệm Phật đường này, từ từ mà nhiễu Phật, niệm Phật, đại khái khoảng chừng 2 đến 3 tiếng sau đó, khi chúng tôi lại tường trình một lần nữa với họ, tại vì công ty sắp sửa phải đi vào sản xuất, cái nơi này thật không có cách nào tiếp tục cúng dường họ nữa. Những bài vị này không còn cách nào để mời họ ở đó huân tập lâu dài được. Từ nay về sau, chúng tôi xin đưa họ đến Australia. Một ngày nữa là chúng tôi rời khỏi. Sau khi rời khỏi, chúng tôi cũng có hỏi người được cử đến phụ trách nơi này, hỏi xem ông ấy tình hình thế nào rồi. Từ đó về sau, thì buổi tối vào giữa đêm, không còn có cái cảm giác gió thổi vào ông ấy như trước nữa. Cho nên sau khi mà chúng ta đã lập xong một số bài vị, thì chúng ta không thể nào tùy tiện mà đem họ dẹp bỏ đi, hoặc là lúc ban đầu đã thờ cúng, ví như là có cúng dường cho họ nghe kinh nghe pháp, chúng ta đều phải tiếp tục. Nếu như bạn muốn dời đi hoặc giả là có bất kỳ dịch chuyển nào, cũng nên phải thắp hương khấn vái để cho họ được một sự sắp xếp tương đối là thỏa đáng. Buổi sáng hôm nay, có người gọi điện thoại cho lão pháp sư, nói rằng mấy ngày gần đây ông bị một số hồn ma làm phiền đến nỗi không thể ngủ được. Lão pháp sư liền hỏi ông: ông là người phụ trách của đạo tràng, phải chăng là gần đây ông đã có việc làm nào đắc tội với những hồn ma này, đắc tội với những chúng sanh này hay không? Vị cư sĩ này liền suy nghĩ lại một chút.
Ây,
mấy ngày trước ông nhìn thấy những cái bài vị quả thật là quá nhiều, cho nên không nghĩ ngợi gì đã đem cất bớt đi một số bài vị. Lão pháp sư nói vậy thì đúng rồi. Vấn đề là ngay tại chỗ này, ông lại đem những chúng sanh mà vốn là họ đang tại đó tu học rất tốt, chúng ta thì cảm thấy họ quá chiếm chỗ ở nơi đó, liền tùy ý đem họ dọn bớt đi, giống như là chúng ta đã trở ngại họ tiến tu học tập, cho nên họ liền sẽ đến tìm bạn. Do đây mới thấy hết thảy trong không gian không đồng duy thứ, tất cả những chúng sanh này họ quả thật là vô cùng thống khổ. Nay họ có thể nhận được từ những người học Phật chúng ta một cái cất tay vì họ mà lập bài vị, tin tưởng họ nhất định ở tại nơi này có thể sẽ rất là an ổn để mà văn kinh thính pháp. Đặc biệt là lão pháp sư khởi xướng người học Phật trên toàn cầu, tất cả các cư sĩ này của Tịnh Độ Tông hy vọng buổi tối đều có thể mở Kinh Địa Tạng, khiến những chúng sanh này có được cơ duyên nghe đến Phật Pháp, giúp đỡ họ hiểu được cái khổ sở của lục đạo luân hồi, có thể dựa vào sự huân tập Phật Pháp có thể phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới. Vào cuối năm ngoái, hầu học ở tại Bắc Kinh, có vài vị đồng tu, họ có một số vấn đề muốn tìm tôi để cùng nhau nghiên cứu, xem chúng tôi có được cái cách nào khác không, đem những vấn đề này giải quyết. Vị đồng tu này đã đưa ra một vấn đề như thế này. Ông có người bà con xa tại nơi rất hẻo lánh của Cam Túc. Cái vùng đất này chùa chiền không nhiều, muốn thỉnh pháp bảo cũng không phải là dễ dàng, cho nên ông ấy đã gửi một bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh cho người bà con xa này để học tập và nghe giảng. Người bà con xa của ông nghe xong rất là hoan hỷ. Mỗi ngày, hễ có thời gian rảnh, thì tự mình mở VCD, mỗi ngày xem Kinh Địa Tạng. Có một buổi tối nọ, người bà con xa này của ông nằm mộng. Trong mộng thấy có hai hồn ma, một lớn, một nhỏ. Hai cái hồn ma này dùng giọng điệu cầu khẩn, kính nhờ người bà con này của ông, hy vọng mỗi ngày thời gian mà bà mở kinh không nên vào ban ngày, mong có thể sau 5 giờ chiều mới mở Kinh Địa Tạng. Người bà con này sau khi tỉnh giấc mộng vẫn nhớ rất rõ ràng. Việc này suy nghĩ mãi cũng không hiểu được là có ý gì. Bà chỉ biết rằng tôi văn kinh thính pháp là chuyện tu học của cá nhân, vốn là không có nghĩ còn có pháp giới chúng sanh, còn có tất cả chúng sanh khổ nạn trong những tầng không gian khác nữa. Bà không có nghĩ đến cái việc này, thế là bà cũng không để ý nữa. Cho nên vào buổi tối bà cũng không có mở bộ kinh điển này, bởi vì buổi tối gia đình quyến thuộc đều trở về hết, có người thì muốn xem TV, còn có người thì muốn xem những tiết mục khác nữa, cho nên cũng không tiện để mở, thế là cũng không có mở kinh. Không ngờ rằng bà không mở kinh đã rất nhanh lại nằm mơ. Trong giấc mơ, hai cái hồn ma này lại xuất hiện nữa. Tướng mạo của hai cái hồn ma trong lần xuất hiện này thì vô cùng khó coi, mà cả hai đều đã biến to lên. Ngoại hình bên ngoài đã trở nên rất là xấu xí, đã trách móc bà. Tôi đã nói với bà là sau 5 giờ thì hãy mở kinh, tại vì sao mà bà lại không mở? Đã trách móc người họ hàng này. Khi đó người này cũng khiếp sợ, ngay trong cảnh của giấc mơ cũng rất khiếp sợ. Hồn ma đã ấn vào ngực của bà ấy, dùng sức giống như muốn bấu vào bà, cấu bà ấy rất mạnh, nói với bà một cách dồn dập, bảo bà mở kinh tại vì sao mà bà không mở. Người bà con khiếp hãi mà tỉnh dậy. Cách ngày hôm sau, ngực vẫn còn cảm thấy đau. Bà lần này bị dọa đến không dám, không mở kinh. Thế là vào mỗi ngày cứ đến 5 giờ chiều, khi trời nhá nhem tối thì đã bắt đầu mở kinh Địa Tạng. Sau khi mở được vài ngày thì đứa cháu trai còn nhỏ của người bà con này nói với bà ngoại của nó rằng: ngoại ơi, ngoại ơi, nhà của mình đầy cả ma, chỗ nào cũng có ma, bóng đèn điện, tủ lạnh, trên bức tường, trên tủ sách, không có nơi nào không có ma. Nó nói ma lớn, ma nhỏ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà đứa bé này không hề sợ hãi gì cho lắm. Trái lại, sau khi kể cho bà ngoại nó nghe thì bà ngoại nó lại vô cùng sợ hãi. Nguy rồi, nhà chúng ta không mở kinh thì còn tốt, sau khi mở kinh rồi thì khắp nhà đầy cả hồn ma. Người bà con này, sau khi mà bà nghe đứa cháu của bà nói như vậy, bắt đầu thấy phân vân, cũng không dám mở nữa, không biết làm thế nào thì mới được. Sức khỏe mỗi ngày một yếu đi. Cho nên người bà con xa này không còn cách nào, liền cầu cứu vị đồng tu này ở Bắc Kinh giúp đỡ. Vị đồng tu này cũng không biết sao đi đâu để tìm kiếm cho vấn đề này nên giải quyết như thế nào. Sau đó nghe được tôi đúng lúc cũng đang ở Bắc Kinh, là hy vọng rằng tôi học Phật về thời gian có thể là dài hơn họ. Cho nên thông qua quan hệ, hai bên chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn về việc này. Sau khi ông kể xong, tôi cũng cảm thấy cái sự việc này quả thật là một cái sự việc rất to tát. Tại vì trong số những đồng tham đạo hữu thì cũng có rất nhiều những cảm ứng giống như vậy. Cho nên tôi cảm thấy cái sự việc này không thể không báo cáo với Lão Pháp Sư. Bản thân tôi từ mấy năm trước thì đã bắt đầu thói quen mở kinh vào buổi tối, nhưng mà từ trước giờ chưa từng xảy ra cái tình hình giống như vị đồng tu này. Khi đó tôi liền đem việc tôi thỉnh pháp để phát mở kinh điển buổi tối, đem nghi thức cách lễ thỉnh nói với vị đồng tu Bắc Kinh này. Tôi nói mỗi lần trước khi mở Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh hoặc là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh hay là những loại kinh điển nào khác, tôi đều trước thành tam vấn tấn, trước thỉnh mời chư Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp đến hộ trì đạo tràng gia đình. Nguyện cái đạo tràng trong nhà này có thể mở rộng ra thành một cái đạo tràng lớn như hư không pháp giới, chứ không thể nào mà lại nhỏ nhoi đơn độc như là nhà của mình nơi này. Sau khi tam vấn tấn xong, còn phải nguyện thầm, hy vọng nương vào gia trì của Phật Bồ Tát, tất cả những chúng sanh ghé bước đến để mà nghe Phật Pháp này đều có thể sớm ngày phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, đều có thể sớm ngày thoát ly biển khổ. Sau khi kết thúc tam vấn tấn và những lời khấn nguyện, hầu học lại hướng ra bên ngoài, hướng về phía cửa sổ hoặc là hướng về phía cửa lớn, lại ba lần lễ thỉnh ngoài cửa, thỉnh tất cả pháp giới chúng sanh. Nếu như các vị không chê trong nhà nhỏ hẹp, nếu như quý vị cũng sẵn lòng lắng nghe lão pháp sư Tịnh Không tuyên giảng về Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, hoan nghênh các vị đều đến nơi này lắng nghe Phật Pháp, học tập Phật Pháp. Đồng thời chúc cho tất cả chúng sanh đến lắng nghe được ở trong oai thần gia trì của Phật lực, người người đều có thể cùng lợi ích, mỗi mỗi đều có thể hoa khai kiến Phật. Sau khi lễ thỉnh như vậy xong rồi, lại đem một ít bánh ngọt, nếu như là trong nhà có, hoặc là bánh quy, vân vân, tôi đặt trong một cái đĩa nhỏ để lên trên cái bàn uống trà, mời họ đến để mà hưởng dụng. Tôi nghĩ con người thường tình, nếu như mà bạn có sự cung kính, sự kính trọng mà nói, thì đối phương cũng sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Càng huống hồ con người chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta cũng rất hy vọng có được vị trí tốt, ngồi xuống để lắng nghe khai thị của sư trưởng. Chúng ta cũng rất mong cái hoàn cảnh vị trí của chỗ ngồi đều được thật tốt, thật lý tưởng, để mà xem thấy Pháp Sư giảng kinh cho được thật rõ ràng, tin tưởng. Nên tôi lấy tâm lý như thế để mà khải thỉnh chúng sanh như vậy. Cho nên là trước giờ cũng chưa hề xảy ra trong nhà có bất kỳ khác thường nào. Ngược lại cảm thấy cái phòng khách nơi mở kinh, hễ mà đến buổi tối thì tôi mở đèn với ánh sáng nhẹ nhẹ, đèn có ánh sáng rất yếu, nhưng mà lại cảm thấy trong phòng khách rất là sáng sủa, dường như có cảm giác giống như là được phóng quang vậy. Thế là tôi đã đem việc mở kinh điển như thế nào, nghi thức mà cá nhân tôi khải thỉnh, nói lại cho người bạn ở Bắc Kinh này nghe. Phải chăng có thể nào đem phương thức như vậy của tôi có thể làm khải thỉnh giống như vậy, thỉnh chư Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp đến hộ trì cho nhà của họ, không nên để cho trẻ con nhìn thấy những hồn ma nhiều như vậy, gây nên sự khủng hoảng cho những người trong nhà. Tôi tin tưởng rằng thông qua cái sự khai thông như vậy, sau khi hiểu rõ thì cái hiện tượng này được giải trừ thì mới đúng. Cũng tại ngay trong cái khoảng thời gian giống như vậy, nghe được từ hai vị ở Bắc Kinh cũng là đồng tu, cũng nói rằng buổi tối sau khi mà mở kinh Địa Tạng, bầu không khí trong cả nhà có cái cảm giác trở nên rất là u ám, đặc biệt là kỳ lạ, cũng khiến hai vị đồng tu này sợ. Họ cũng không còn dám mở kinh nữa, đều cảm thấy rằng trong nhà đã mời đến nhiều chúng sanh như vậy, làm sao đây? Cho nên sau khi mà tôi đem vấn đề này đến xin chỉ thị của lão pháp sư, lão pháp sư yêu cầu chúng tôi nhanh chóng viết một bài rồi đăng tải lên trên mạng, nói cho tất cả các đồng tham đạo hữu biết chúng ta nên phải dùng cái tâm như thế nào để mà lễ thỉnh họ đến nghe Phật Pháp. Cũng như thế, trong cái khoảng thời gian này, vị đồng tu Đài Loan lần đầu tiên bà mở kinh Địa Tạng, bởi vì máy móc trong nhà tương đối là cũ kỹ, Cho nên bà vì thế mà không có cách nào mở đi mở lại. Ngày đầu tiên bà mở, cách ngày sau đó thì cảm thấy chịu không nổi. Vì sao mà chịu không nổi? Cứ sau khi phát xong khoảng một giờ thì tự nhiên như là bị gọi dậy. Thức dậy thì nhìn thấy kinh đã ngừng phát. Thế là bà bấm một cái. Bà nói mỗi tối, cứ mỗi một giờ đồng hồ như vậy thì lại tỉnh dậy. Cứ sau một giờ lại tỉnh dậy. Một ngày trôi qua, bà thấy vẫn ổn. Nhưng sau ngày thứ hai thì bà không còn chịu nổi. Không phải tìm bà thì cũng đi tìm chồng của bà. Cho nên cả hai vợ chồng, sau khi mở được 2-3 ngày, ây da, bà liền gọi điện cho tôi, hỏi phải làm sao. Những máy móc trong nhà tôi hiện bây giờ không thể nào tự động phát trở lại được. Nhưng mà những chúng sanh này lại như là đặc biệt rất muốn được nghe Phật Pháp. Cho nên sau mỗi khi phát được một giờ đồng hồ ngừng lại, thì hai vợ chồng phải luân phiên thức dậy để mà nhấn vào cái máy này. Bà liền nói với tôi, hai vợ chồng bà chịu không nổi rồi, 2-3 ngày không ngủ được, sức khỏe chống đỡ không nổi, hỏi tôi phải làm thế nào. Bà hỏi có thể được hay không. Thắp hương nói với những chúng sanh này, có thể nào đợi bà mua được cái máy mới rồi mới mở lại, để cho bà nghỉ ngơi 1-2 ngày có được hay không. Bà gọi điện thoại muốn chúng tôi bàn bạc về cái vấn đề này. Bà nói nếu như mà có thể, bà rất muốn mua một cái máy tốt để mà đem mở cho họ nghe, chiếu cho họ xem. Bà hỏi tôi nói chiếu theo lý thì chắc có thể, nên làm cho thông hiểu mới được. Tôi liền nói với bà phải thật là chân thành, mà nói rõ ràng, nói minh bạch với tất cả những chúng sanh này. Tạm thời ngừng việc mở kinh chỉ là bất đắc dĩ, mong họ lượng thứ cho. Sau đó bà đem chiếc máy mới về thay vào, tất cả cũng đều rất là thuận lợi mà không hề có sự khác thường nào. Cho nên do ở trên mà chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng. Chúng ta không thấy rất nhiều chúng sanh trong không gian không đồng di thứ. Tính bất thiết của họ đối với việc nghe Phật Pháp, từ vị đồng tu đó ở Cam Túc, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tại những nơi xa xôi, có thể nghe Pháp là vô cùng khó khăn. Cho nên có một nhà có cơ duyên mở băng đĩa lão Pháp Sư giảng về Kinh Phật, thì có chúng sanh nhiều đến như vậy, gần như là chen nhau ở đó để nghe Phật Pháp. Do đây mà suy ra, chúng ta có thể tưởng tượng được những chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ này có biết bao nhiêu trong số họ vô cùng bức thiết hy vọng chúng ta mỗi ngày, mỗi tối cất tay một chút để tắt mở đầu VCD trong nhà. Chỉ nhấn một cái thì lợi ích cho biết bao nhiêu chúng sanh, có thể giúp bao nhiêu là chúng sanh. Họ có thể buổi tối lúc mà chúng ta ngủ thì họ huân tập, có thể giúp đỡ bao nhiêu là chúng sanh. Chúng ta không có cách nào tính đếm. Cho nên chỗ này hậu học cũng rất hy vọng người học Phật chúng ta đều có thể phát huy cái tâm yêu thương, đều có thể đem việc thao tác đơn giản trên máy. Đơn giản chỉ là một cái nhấn máy, sau đó thì có thể khiến sự việc lợi ích cho rất nhiều chúng sanh. Vì sao chúng ta lại không hoan hỷ mà làm? Cất tay một cái là có thể giúp rất nhiều chúng sanh. Chúng ta không nên keo kiệt một cái động tác nhỏ đến như vậy. Cho nên hậu học cũng tại chỗ một cư sĩ, mà anh ấy làm việc về trang mạng, nhanh chóng cho đăng tải thông tin như thế. Anh ấy cũng nói với tôi là sau khi cho đăng cái thông tin này, người xem trên trang mạng được phát theo yêu cầu trong cái khoảng thời gian đó thì đặc biệt nhiều. Bởi vì đây có thể là một con đường rất tốt để mà tiêu tai miễn nạn, giúp đỡ tất cả chúng sanh được an tâm yên định. Đây là việc vô cùng quan trọng. Trong văn phòng làm việc chúng ta có 2-3 vị đồng tu. Trong thời gian qua, họ cũng không có mở qua kinh điển. Họ cũng là có cái lo sợ giống như thế, cũng rất sợ hãi là sau khi mở kinh thì trong nhà sẽ đầy ma quỷ. Sau khi mà tôi nói với họ xong thì họ cũng dựa theo cái cách thức như vậy, trước lễ thỉnh chư Phật Bồ Tát, sau thỉnh tất cả các chúng sanh. Họ cũng cảm thấy rằng cái từ trường trong nhà, cả cái bầu không khí, mỗi khi đến buổi tối thì trở nên tốt hơn. Giờ đây có thể biết, ta đối với chúng sanh, chỉ cần là chúng ta dùng cái tâm chân thành để mà phục vụ họ, tin rằng họ cũng sẽ báo đáp lại chúng ta, cũng sẽ cảm kích chúng ta. Sau đó trên bài viết đã đăng tải, chúng tôi lại thêm một đoạn. Ngoài việc thỉnh chính pháp giới chúng sanh đến để lắng nghe Phật Pháp ra, đầu tiên cần phải thỉnh là những oán thân trái chủ của chính mình. Những oán thân trái chủ này từ vô thủy kiếp đến nay, và cả những oán thân trái chủ của gia đình quyến thuộc cùng đến nghe Phật Pháp. Khi mà chúng ta khải thỉnh, càng nên phải sám hối, tỏ lòng hối hận với họ, sám hối lỗi lầm của mình đối với họ, thật chân thành mà hy vọng họ có thể tha thứ. Giống như vậy, càng tiến thêm một bước, lễ thỉnh cũng có thể đạt được kết quả rất tốt. Có một vị bằng hữu, sau khi vị ấy làm như vậy, nói với tôi sự nghiệp gần đây của vị ấy làm việc có cảm giác thuận lợi hơn những năm trước, không biết là có đến bao nhiêu lần. Cho nên vị ấy cảm nhận sâu sắc rằng đích thực những thân bằng quyến thuộc này và còn tất cả oán thân trái chủ của chính mình trong nhiều kiếp đều nhờ nghe kinh mà đều có thể đem những oán hận thù địch giảm bớt đi rất nhiều. Cho nên lần này hậu học đem những kinh nghiệm bản thân báo cáo với chư vị. Chúng ta quả thật không nên sợ hãi mở kinh ban đêm, có thể có mang đến cái cảm giác khiếp sợ cho gia đình hay không. Không nên có cái suy nghĩ như vậy, có cái ý nghĩ như vậy, khẳng định là không có. Cho dù trẻ con nhìn thấy họ thì cũng không bị hại. Tại vì cũng đã từng có một vị đồng tu, cậu ấy cũng có cái cảm giác như vậy. Cậu ấy đã nói với mẹ của cậu ấy: "Mẹ ơi, mỗi lần mẹ mở đĩa ông cụ giảng kinh, cậu ấy gọi lão pháp sư là ông cụ, nói rằng mỗi khi mà mẹ mở đĩa giảng kinh của ông cụ, trong nhà liền có rất nhiều người đến. Nhưng mà những người này đều rất tốt, đều là rất có thiện ý, không có một ai mà có tướng mạo khó coi cả. Người mẹ này bà không hề sợ hãi. Sau khi cách đi một khoảng thời gian như thế, bà lại hỏi con trai của bà rằng: con có còn thấy trong nhà mình có rất nhiều người đi lại nữa hay không? Đứa con trai này đã nói với bà rằng: đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Tôi nghĩ, nếu như người học Phật chúng ta, nếu bạn sợ đem đến cho người thân quyến thuộc trong nhà cảm giác sợ hãi, tôi nghĩ cách lễ thỉnh nói ở trên là cần thiết. Chúng ta nên quán tưởng cái đạo tràng tại nhà này là đang ở trong hư không bên ngoài căn nhà. Tôi nghĩ như vậy mới có thể. mời được càng nhiều chúng sanh trong không gian không đồng di thứ đều có thể cùng nhau đến học tập. Chúng ta thật bình tĩnh mà suy nghĩ thử. Ở tại Bắc Kinh đã có khoảng hơn 10 triệu nhân khẩu. Ở Thượng Hải nghe nói cũng có hơn 20 triệu nhân khẩu. Số nhân khẩu nhiều như vậy ở trong một thành phố lớn, chúng sanh bị giết trong một ngày không biết là nhiều bao nhiêu. Số thịt cá những chúng sanh này mà chúng ta đã ăn một ngày không biết là đến bao nhiêu ngàn vạn. Chúng ta không có cách nào tính đếm. Nếu như mỗi một nhà của tất cả những người học Phật này, mỗi ngày buổi tối chúng ta đều có thể mở kinh, chúng ta đều có thể vì những chúng sanh đã chết đi mỗi ngày này mà làm một cái quy y đơn giản, làm một cái siêu độ thật đơn giản, làm một cái lễ thỉnh thật là đơn giản, mời họ có thể đến nhà mình để nghe kinh, đến nghe pháp hoặc là đến niệm Phật. Tôi tin là có thể giúp đỡ cho rất nhiều chúng sanh thù hận khi chúng bị giết hại. Cho nên giống như một số quan niệm đó của tôi, tôi cũng cùng một số đồng tham đạo hữu đôi bên trao đổi nhau. Tôi cũng mong rằng họ cũng có thể làm được giống như tôi vậy, cũng nhận được những sự đồng tình của rất nhiều đồng tu. Họ cũng đều có thể lý giải giống như vậy. Đích thực là đang mỗi ngày trên cái thế gian này, vì sự tham ăn của nhân loại, sát sinh của nhân loại, không biết mỗi ngày có mấy trăm triệu cái vong hồn như thế, mỗi ngày đều đang tăng lên. Cho nên chúng ta mỗi ngày mở kinh là rất cấp bách, là rất cần thiết. Càng huống hồ là từ miệng của đứa trẻ đã nói, trong nhà khắp nơi đều đầy cả những chúng sanh này. Cho nên chúng ta càng phải nên có một cái tâm thương xót để mà phục vụ cho tất cả những chúng sanh khổ nạn này. Những gì đã nói ở trên đây là thuộc về việc chúng ta làm thế nào phát mở kinh điển, cái nghi thức như thế nào để khải thỉnh. Tiếp theo chúng ta lại nghiên cứu thảo luận một chút. Nếu như chúng ta vì chúng sanh mà lập bài vị, chúng ta nên phải dùng một cái tâm tình như thế nào, nghi thức như thế nào để khải thỉnh tất cả mỗi một bài vị mà chúng ta lập cho những vong linh này. Dưới đây là tâm đắc của hậu học, cũng báo cáo với chư vị tại nơi này, cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Đầu tiên chúng ta bắt đầu từ oán thân trái chủ nhiều kiếp mà nói. Tôi nghĩ mỗi một người đều có kinh nghiệm, mỗi khi đến kỳ pháp hội thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là làm thế nào để siêu độ tất cả những chúng sanh mà mình phạm phải lỗi lầm, đã đắc tội trong quá khứ. Hy vọng họ nương vào trong pháp hội mà họ đến để nghe Phật Pháp, có thể hóa giải thù hận của đôi bên. Nhưng mà cũng tin rằng có rất nhiều người đã không cố gắng lễ thỉnh chân thành đối với họ, thậm chí chỉ là vì cảm thấy rằng mình đã giúp họ lập bài vị thì cũng đã yên tâm, thoải mái rồi. Cũng không có ai nghĩ rằng mình đã lập bài vị nên như thế nào để tiến thêm một bước mà thông hiểu lẫn nhau, khẩn cầu sự tha thứ của họ, lại làm thế nào nương vào Phật lực trong pháp hội khiến cho tất cả những oán thân trái chủ này có thể tiêu trừ sự bất bình trong tâm, có thể hóa giải đối địch và thù hận của đôi bên. Tôi tin rằng có rất nhiều đồng tham đạo hữu cũng không biết là phải dùng cái tâm tình như thế nào để làm cái việc này. Lần nói chuyện trước, hậu học có đề cập đến khi tôi đang làm cái nhiệm vụ viết bài vị cho các cư sĩ, tôi đều nhẹ nhàng mà nhắc nhở, nói với họ rằng bạn nên phải như thế nào để lễ thỉnh họ, phải nên nói như thế nào đối với những quan gia trái chủ nhiều kiếp. Kinh nghiệm của hậu học là như thế. Ví dụ nói, tôi hôm nay viết lũy kiếp oán thân trái chủ của cá nhân tôi, tôi nhất định sẽ thầm khấn nguyện thế này: nguyện hậu học quá khứ, đời này, đời đời kiếp kiếp, do gì vô minh, do gì vô tri, do gì ngu si đã tạo tác tội nghiệp, cho nên não hại các vị, sát hại các vị, phá hoại các vị, khiến các vị thống khổ, khiến các vị luôn phải ở trong sự thù hận. Tôi tin rằng các vị nhất định sẽ rất là căm giận tôi. Nhưng mà tôi không phải không hối hận những tội chướng mà chính mình đã tạo ra. Nhưng mà tại vì tất cả tội nghiệp đều là đến từ cái sự vô minh của bản thân mà tạo thành, cho nên hôm nay nương nhờ trước Phật Bồ Tát, hậu học khẩn cầu các vị có thể đến đây nghe kinh, nghe pháp, có thể ở ngay trong một lần tam thời hệ niệm này, chúng ta có thể hóa giải hết thù hận đã tạo trong quá khứ. Hy vọng các vị có thể thứ lỗi, hy vọng chúng ta từ nay về sau có thể đôi bên khuyến khích lẫn nhau, có thể hộ trì cho nhau, có thể cùng nhau niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Tại vì oan oan tương báo khi nào dứt, càng huống hồ hậu học cũng đã sâu sắc tỉnh ngộ tất cả hành vi tạo tác tội nghiệp quá khứ đều xin được ăn năn sám hối. Hy vọng các vị có thể tha thứ, tỏ lòng sám hối và lễ thỉnh như vậy. Hy vọng các vị có thể đến cái đạo tràng này. Ví dụ như là đạo tràng này của bạn ở Úc Châu, thì bạn nói là thỉnh họ đến Úc Châu hoặc là đến nơi nào đó để nghe Phật Pháp. Mỗi ngày đều phải lễ thỉnh. Trong thời gian Pháp hội mỗi ngày đều phải lễ thỉnh. Thời gian của ba bữa ăn cơm, trước khi chuẩn bị ăn cơm thì hậu học cũng mời họ, nhất định phải lễ thỉnh họ cùng nhau đến cùng hưởng. Sau khi ăn xong cũng nhất định hỏi họ, có phải là các vị cũng rất lấy làm hoan hỷ giống như tôi ở tại nơi này ăn được một bữa vô cùng thịnh soạn, ăn sáng cũng tốt, ăn trưa cũng tốt, ăn tối cũng tốt, dù sao thì cả ba bữa bạn đều lễ thỉnh họ cả. Sau khi ăn cơm cũng thăm hỏi họ, có phải cũng ăn uống được vui vẻ, thanh thản hay không? Trong thời gian Pháp hội đều phải luôn giữ cho được cái tâm tình như vậy, cái phương thức lễ thỉnh như vậy, để cung kính đối đãi với hết thảy oán thân trái chủ của bạn. Ở đây là chỉ bộ phận những oán thân trái chủ. Tiếp đến là bài vị vãng sanh của những người đã quá giảng. Bài vị vãng sanh nếu nói như chúng ta đã viết cho gia thân quyến thuộc của mình, cũng phải tại Phật tiền mà lễ thỉnh họ. Ví dụ như là người phụ thân đã qua đời, thì hậu học cung kính để mà lễ thỉnh phụ thân bề trên. Hy vọng người đó có thể đến đây văn kinh, thính pháp, mỗi ngày niệm Phật. Càng có thể ở trong Pháp hội có thể khai ngộ liễu giải, có thể hiểu cái thống khổ luân hồi, có thể từ nay về sau phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Cứ mỗi một lần mà hậu học ngồi viết những bài vị siêu độ đều sẽ khấn nguyện như thế này. Nếu như họ đã được vãng sanh đến thế giới cực lạc, cũng thỉnh họ đến để chung tay góp sức dẫn dắt người chưa được vãng sanh, những chúng sanh này cùng nhau niệm Phật, cùng nhau khích lệ cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cầu sanh tịnh độ, dựa vào kinh nghiệm mà đã được vãng sanh của họ để đến giúp đỡ những vong hồn còn chưa được vãng sanh này. Cái đoạn này là thuộc về việc lễ thỉnh người thân hoặc là những gia thân quyến thuộc đã qua đời. Nếu như chúng ta viết cho những người là tự sát mà chết, hoặc là người chết thảm, hoặc là người lúc sinh tiền đã có thể tạo ra trọng nghiệp những bài vị này, chúng ta có thể là đặc biệt lại khải thỉnh Địa Tạng Bồ Tát có thể đặc biệt quan tâm những vong hồn này. Nếu như là họ đang ở trong địa ngục để chịu khổ, cũng xin khẩn thỉnh Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi dẫn dắt những vong linh khổ nạn ấy đến được nơi này để lắng nghe Phật Pháp, có thể giúp đỡ họ sớm ngày thoát ly biển khổ, thoát khỏi cái khổ địa ngục. Đây được xem như một lời khấn nguyện đối với việc siêu độ người quá giảng. Tiếp đến nữa là lịch đại tổ tiên. Lịch đại tổ tiên thì chúng ta cầu như thế nào? Hậu học thì khấn cầu như thế này. Đầu tiên tường trình rằng hậu học là con cháu nhà họ Dương. Hôm nay có được cơ duyên ở trong Pháp hội, có thể vì tất cả lịch đại tổ tiên và cả gia thân quyến thuộc đều là trưởng bối, đều đã quá giảng mà lập bài vị. Hy vọng rằng họ, những người tổ tiên này, nếu như mà còn đang chịu khổ nạn, có thể được Phật lực gia trì. Tất cả tổ tiên đều có thể đến đây để lắng nghe Phật Pháp. Nếu như đã tái sanh đến cõi lành, hoặc giả là đã được vãng sanh đến cực lạc thế giới, cũng xin họ có thể đến dẫn dắt con cháu đời sau, hy vọng tăng cao phẩm vị. Còn mà đã vãng sanh vào những cõi khác, đầu sanh vào những cõi khác, cũng hy vọng được ở trong Phật lực gia trì. Những người ở trong mỗi một đạo này, hoặc là nói những chúng sanh này, đều có thể nghe Phật Pháp. Đời này không được, hy vọng họ trong đời vị lai đều có được cái cơ duyên nghe Phật Pháp. Đây là lời cầu khẩn đối với lịch đại tổ tiên. Còn như là bị bệnh, hoặc giả là nói hiện tại thân tâm không được yên định, thì những chúng sanh như vậy, chúng ta sẽ viết bài vị tiêu tai. Chúng ta viết xong bài vị tiêu tai, nếu như chính người này họ có thể tự sám hối nghiệp chướng của mình, lại khải thỉnh chư Phật Bồ Tát từ bi một sự quan tâm đặc biệt, đây là tốt nhất vậy. Nếu như là chúng ta viết cho một người khác, cũng càng phải nên vì người này mà khấn cầu, mà thầm nguyện, hy vọng họ có thể nhận được Phật lực gia trì, sức khỏe có thể dần tốt lên. Ngoài ra, nếu những người được viết bài vị này không phải là Phật tử, còn chưa nghe được về Phật Pháp, nên đặc biệt khải thỉnh chư Phật Bồ Tát gia bị cho, có thể khiến họ ngay đời này có cơ duyên có thể nghe Phật Pháp. Không những có thể nghe được Phật Pháp, có thể phát nguyện cầu sanh tịnh độ, vĩnh thoát cái khổ luân hồi. Chúng ta cũng thấy được có rất nhiều người, họ cầu phước cho gia thân quyến thuộc của chính mình, cũng đã nhận được những cảm ứng rất lớn. Tại sao mà có thể nhận được cảm ứng lớn như vậy? Đều là bởi vì cái tâm chí thành đã đem đến. Chí thành cảm thông, chúng ta nhất định phải tin tưởng. Tâm chân thành của chúng ta nhất định có thể hóa giải những thù địch giữa chúng ta với các oán thân trái chủ. Dùng tâm chân thành, ta cũng có thể giúp đỡ lịch đại tổ tiên của chúng ta, khiến họ cũng có thể vãng sanh đến cõi lành. Thông qua tâm trí thành của chúng ta, một số người thân tâm không được an định, họ cũng có thể nhờ sự gia trì của Phật lực, họ cũng có thể dần dần được an định. 3 năm trước, Hậu Học ở tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu, có vài vị đồng tham đạo hữu, họ đã viết vài điều về những vị đồng tu không phải ở nơi đó. Ví dụ như là có một vị cư sĩ, ông ở Singapore, lúc đó ông nói với tôi, có một người bạn bệnh tình rất hiểm nghèo, bác sĩ cũng đã muốn ngưng bỏ việc trị liệu, muốn tôi nhanh chóng giúp ông viết cái bài vị. Tôi cũng nói với ông, ông nhất định nên thay vị ấy sám hối. Sau đó thì cũng yêu cầu người nhà thay ông sám hối. Mỗi một người phải thay ông cầu nguyện. Cái gọi là cầu nguyện chính là cùng với oán thân trái chủ tiến một bước để hiểu nhau, tiến một bước về sám hối. Nếu có thể như vậy, người nhà có thể tụng kinh niệm Phật cho ông, đem công đức hồi hướng cho tất cả oán thân trái chủ của ông, có thể bệnh sẽ càng nhanh lành hơn. Ông liền dựa theo phương thức của tôi mà làm. Cách 2-3 ngày sau, ông nói với tôi, kỳ tích đã xuất hiện. Bởi vì vốn dĩ người bị bệnh hiểm nghèo này, bác sĩ đã từ bỏ việc chữa trị rồi, đã kêu đem ông đưa về nhà rồi. Không thể ngờ được, vì trong gia đình quyến thuộc với nhau, cùng tề tụ lại vì ông tụng kinh, vì ông cầu nguyện, vì ông sám hối. Bệnh của ông đã chuyển biến tốt rất nhanh, chuyển nguy thành an. Cho nên chúng ta gặp phải việc có cơ duyên lập bài vị cho gia thân quyến thuộc, đồng thời còn viết bài vị, chúng ta nhất định phải nghĩ đến bản thân. Hôm nay thì bạn là một người đi phát thiệp mời, là một người viết thiệp mời, chúng ta phải nên dùng cái tâm như thế này để cung thỉnh tất cả những chúng sanh trong không gian không đồng di thứ này. Chỉ có duy nhất, cái phương pháp tốt nhất chính là tâm chân thành. Chân thành mới có thể cảm động đối phương, chân thành mới có thể chiêu cảm tất cả vong linh. Họ nhất định sẽ vô cùng vui lòng. Chúng ta cũng rất vui lòng thay họ lễ thỉnh, khiến họ có thể nghe được các phương pháp chân chánh, lìa khổ, được vui. Đây là thuộc về việc chúng ta vì tất cả không gian không đồng di thứ viết bài vị. Chúng ta nên phải quy củ việc lễ thỉnh đã làm. Nếu như trên phương diện đạo tràng, nếu như hôm nay là một cái đạo tràng, rất nhiều người đã viết nhiều bài vị như vậy, người phụ trách của cái đạo tràng thông thường cũng là cư sĩ đảm đang cái công việc này. Và lúc đó tôi muốn yêu cầu tất cả những người thiện nguyện đem tất cả bài vị mà tôi đã viết xong. Tôi hy vọng rằng trong lúc họ đem đi dán, phải dùng tâm thanh tịnh, trong tâm phải niệm thầm Phật hiệu. Từng tờ một phải được sắp xếp cho thật ngay ngắn chỉnh tề, xếp cho thật tốt. Chúng ta lại đem dán lên tường, càng phải nên đem chúng dán ngay ngắn thành từng khu vực một. Ví dụ như lý kiếp oán thân trái chủ thì để một chỗ, lịch đại tổ tiên thì để cùng nhau, giảng sanh liên dị lại để ở một nơi. Dựa theo trình tự, dựa theo thứ tự, đem những bài vị này dán cho thật sạch sẽ, thật chỉnh tề. Trong khi mà dán lên nhất định phải có một cái tâm hy vọng đem việc bố trí hội trường làm cho thật tốt, khiến những chúng sanh này đều rất hoan hỷ đến đây lắng nghe Phật Pháp. Cũng có người sẽ hỏi, bài vị này viết nhiều như vậy có hiệu quả không? Rất nhiều người đều đã hỏi đến cái vấn đề này. Cũng có thể nói như viết không hết, chúng tôi làm sao có thể viết cho hết? Bài vị nhiều đến như vậy, làm sao viết cho xong? Cho nên tại rất nhiều đạo tràng, họ đều có cái phiền quấy giống như nhau. Nơi nhỏ như vậy, chúng tôi làm sao có thể chú ý mọi mặt, đem hết bài vị chúng sanh đều treo lên hết? Chính cái vấn đề này, hậu học có cái cách nhìn như thế này. Nếu như đạo tràng chúng ta quá nhỏ, chúng ta cứ mỗi một tờ bài vị siêu độ, gần như đều có thể viết được 10 cái, có cái thì một trang có thể viết 5 cái. Chúng ta phải nên đem xếp cho được chỉnh tề, để vào trong cái hộp cũng có thể được, nhưng mà nhất định phải lễ thỉnh Long Thiên Hộ Pháp, lễ thỉnh thần hộ pháp của đạo tràng, hy vọng họ có thể lượng thứ, hy vọng họ có thể đem những bài vị này an bài cho được thỏa đáng, khiến cho tất cả những chúng sanh ghé bước đến pháp hội đều có thể tiếp nhận thật hoan hỷ. Hôm nay thời gian đến rồi, trong tiết tới chúng tôi lại tiếp tục báo cáo với mọi người.